Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói về bài kinh Quy Luật Cái Chết. Kính thưa các vị, trong tất cả giáo lý của Đức Như Lai, nói về cái chết là một trong những hiện sự của đời sống này. Nói về cái chết, nói về cái vô thường, nói về cái khổ, nói về cái vô ngã, để chúng ta thấy được rằng đời sống này nó quan trọng như thế nào. Và nếu như cuộc đời này có cái chết thì chúng ta mới biết để trân trọng cái sự sống của mình đang hiển hiện. Chính tôi được nghe một hôm nọ, khi vua Ba Tư Nặc đang chăm chú nghe Đức Phật khai thị pháp yếu, bỗng có một viên lính ngự lâm cung kính vào kề tai của nhà vua mà báo tin rằng hoàng hậu Malika vừa mạng chung. Nghe hung tin bất giác, vua Ba Tư Nặc đờ người với dáng vẻ sững sờ, mất hết thần sắc. Nhân đó mà Đức Phật đã tuyên nói về quy luật của cái chết. Kính thưa đại chúng, đây là cái duyên khởi mà Đức Như Lai nói cái bài kinh này, đây là quy luật của cái chết. Thưa đại vương, bất luận là ai, dù là Sa Môn, Bà La Môn hay Phạm Thiên, dù là vua, dân, hễ ai có sự sống thì không thể tránh khỏi bốn quy luật này. Đây là điều mà Đức Thế Tôn xác nhận, dẫu cho người đó là Sa Môn hay Bà La Môn, dẫu người đó là vua, quan, dẫu người đó là thần dân, hay dẫu người đó là bất cứ ai, hễ là chúng sanh mà có thân thì người đó cũng sẽ bị chi phối bởi bốn cái quy luật sau đây. Quy luật thứ nhất đó là: một là phải già, hai là phải bị bệnh, ba là phải bị chết, bốn là phải bị phân hoại. Kính thưa đại chúng, nếu mà ai đã bị già, có nghĩa là người đó rất là hạnh phúc trong cuộc đời này. Bởi vì sao mà chúng ta gọi là hạnh phúc? Bởi vì người đó đã trải qua cái tiến trình của sinh, của trụ, của dị, cho nên mới có thể già được. Từ cái thuở nằm nôi cha mẹ sinh ra cho đến lớn lên, trải qua không biết bao nhiêu là cái thời gian để chúng ta sống với cuộc đời này, trải qua không biết bao nhiêu cái không gian để chúng ta có được cái sự sống và có được cái tuổi già. Đó là một cái khoảng thời gian rất dài mà chúng ta đã vượt qua tất cả những cái cung bậc của đời sống mới có thể có được. Và nếu ai có già thì đương nhiên cái bệnh trên thân, trên tâm người đó cũng phải có. Và rồi khi có cái bệnh ấy thì cái chết là một điều không thể tránh khỏi. Và cái cuối cùng, khi đã chết rồi thì thân này sẽ bị hoại đi. Và kính thưa các vị là nó có cái nhân duyên để có thể một bất cứ một cái thứ gì tồn tại trên thế gian này thì cái đó sẽ bị hủy hoại theo thời gian, theo năm tháng. Và khi cái thân này bệnh rồi, cái thân này chết thì nó sự tan rã cái thân này ra để trở thành đất nước gió lửa, hay trở thành một đống tro, hay trở thành một cục đá đi chăng nữa, thì lúc ấy cái thân này nó trở về không, tức là không còn cái bóng dáng như ban đầu của nó tác hợp nữa. Chính vì lẽ đó mà cuộc sống này, nếu như các bác ngồi đây, các anh các chị ngồi đây mà chúng ta thấy được trên đầu của mình tóc đã bạc, da đã nhăn, đó là diễm phúc của đời sống. Vì mình đã trải qua một cung bậc rất dài của đời sống này mới có được cái tuổi già an lành ngồi ở đây. Và kính thưa các vị, cái sự chết này sinh ra và lớn lên trong cuộc đời thì ai có thân, ai thọ thân thì sẽ có một lần rời khỏi cái đời sống này mà ra đi. Thưa đại vương, đối với ai chưa nhận thức rõ được quy luật này thì phải bị già, nó sẽ đến. Và khi đã bị bệnh và bệnh sẽ đến, khi phải bị chết và chết đến, khi phải bị hoại và hoại đến, sẽ bị đau khổ sầu muộn chinh phục khống chế. Sự tình như vậy quả thật là bất lợi và bất hạnh lâu dài. Kính thưa đại chúng, đối với những ai chưa nhận thức rõ được quy luật này, có nghĩa là chưa sống với quy luật này, Dẫu cho chúng ta đã nhiều lần biết về vô thường, biết về khổ, biết về không, biết về vô ngã, tuy nhiên để có thể sống được với giáo lý này, sống được với tinh thần này, thì người đó phải là thận thâm, thâm nhập vào trong cái kinh tạng và sống với cái đời sống ở trong kinh tạng. Thế thì làm như thế nào để có thể sống với cái quy luật này? Đó là tri nhận sự thật, tri nhận thực tế của cuộc sống đang diễn ra cho ta và cho người. Nếu những người nào chưa nhận thức rõ được quy luật này thì sẽ bị cái già nó đến và chúng ta đau khổ với cái già, sẽ bị cái bệnh đến và chúng ta đau khổ với cái bệnh, và sẽ bị cái chết đến rồi đau khổ với cái chết, và khi thân hoại mạng chung thì sẽ đau khổ với cái hoại đó. Và kính thưa các vị, trong đời sống này chỉ có nhận thức như thật, như thực tế nó đang là, như sự vật và hiện tượng nó đang là, thì lúc ấy chúng ta mới thoát ra khỏi cái đau khổ nơi đời sống này. Như chúng tôi đã kể cho đại chúng nghe câu chuyện của một vị quan. Trong một dịp Tết nọ thì ông quan này đến gặp một thiền sư và xin một câu đối để về treo ở trong nhà của mình nhân cái ngày Tết đến. Thế thì khi vị quan này đến gặp vị thiền sư thì vị thiền sư liền lấy giấy viết để mà viết tặng cho ông ta vài chữ. Việc mà thiền sư viết là như thế này, đó là ông chết, cha chết, con chết. Thử hỏi chứ các vị, trong những cái ngày đầu năm mà đến chùa gặp một vị thầy và vị thầy viết cho mình một cái tờ giấy như thế đem về nói cho mình treo ở trước cửa nhà trong những ngày đầu năm, thì các vị có dám làm hay không? Thì đây là một cái điều hết sức là vinh hạnh nếu như trong đời sống gia đình của chúng ta, dòng tộc của chúng ta. Nếu như người nào sinh ra trong đời trước thì chúng ta sẽ lìa bỏ cuộc đời này trước. Ai sinh ra sau thì chúng ta lìa bỏ cuộc đời này sau. Thì sự thật đó là một cái diễm phúc vô cùng to lớn đối với cuộc đời này. Nhưng mấy ai trong chúng ta có thể chấp nhận cái lời cầu chúc đầu năm một cách sâu đậm và thấm thía như thế đó? Thì mình phải biết được rằng đời sống của chúng ta đây như thật là một yếu tố cần phải được liễu tri, cần phải được hiểu rõ và cần phải được chứng đắc. Nếu ai đã chứng đắc cái sự vật và hiện tượng ngay hiện tại này thì người ấy hiện đời là đấng trượng phu, và sẽ là cuộc đời sinh tử này sẽ không còn bám víu đối với người ấy nữa. Hay nói khác hơn, người đó sẽ rất là thiện thệ trên con đường sinh tử của đời mình. Và chúng ta nghe Đức Phật nói tiếp: Thưa Đại Vương, sống chết là một quy luật mà con người và các loại hữu tình phải có một lần trải qua. Do đó Đại Vương nên tâm niệm rằng không phải chỉ riêng ta lâm vào cảnh biệt ly đau đớn như vậy, mà các loại hữu tình có đến thì phải có đi, có sanh thì phải có diệt, có hợp thì phải có tan. Quy luật này không ai có thể tránh khỏi. Sống chết là một quy luật mà tất cả các loài hữu tình cần phải trải qua. Xin thưa đại chúng, khi mà chưa giác ngộ và giải thoát á, thì tất cả chúng ta đều phải có cái hình thái này hoặc hình thái khác. Khi đại chúng chưa phải là một vị Phật á, thì đại chúng phải tái sinh để thọ thân. Không hình hài này thì phải hình hài khác. Không có cách gì hết, không có sự lựa chọn. Không ở quốc độ này, không ở cái cõi này, không ở trái đất này, cũng phải ở cái cõi khác. Không sinh ra trong thân này, phải sinh ra thân khác. Hoặc là có cái thân không nhìn thấy, có cái thân, nhưng cái thân đó mắt mình không nhìn thấy. Thế thì chúng ta no choice hả? Bắt buộc chúng ta phải tái sinh trong một cái gọi là cái vòng luân hồi đó. Thế thì chúng ta không thọ thân này thì phải thọ thân khác. Đó là do yếu tố khát ái mong muốn để trở thành. Đại chúng khát ái, xin thưa là cái động lực á, cái khát ái nó như thế này nè. Đại chúng muốn đi mua một cái phone ha. Đại chúng không có phone xài cái gì, muốn đi mua một cái phone. Mình phải chuẩn bị tiền, mình phải chuẩn bị chỗ nào mà mình đến đó, mình đưa research, ví dụ như là T-Mobile mình muốn mua cái hãng này, hoặc là mình mua cái hãng kia, bao nhiêu tiền mà mình phải lái xe mà đi tới đó. Để mình có được cái đó, thế thì cái động lực để đưa mình đi đến là cái sự mong muốn mà mình có được cái phone. Chính cái yếu tố nó dẫn mình đi, và tái sinh nó cũng như vậy. Chúng ta muốn trở thành một con người như thế nào, muốn trở thành một chủng loại ra sao, muốn được cái gì, trong đời thì mình đều phải có cái yếu tố mong muốn đó để nó đưa đẩy mình đi. Chúng ta muốn có một cái chiếc áo đẹp nhưng chúng ta liền lập tức đi mua cái chiếc áo đẹp đó thì động lực đó nó sẽ lôi kéo mình đi. Chúng ta muốn đi vacation, đi đến đi cruise mấy ngày á ha, thì chúng ta phải có cái động lực để đưa đẩy và thúc đẩy mình đi. Chính cái yếu tố đó nó dẫn mình đi tái sinh. Nếu như ngày hôm nay đại chúng ngày nào cũng vậy hết mà mình có cái động lực là đi tái sinh vào cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, vào cái cõi giới đó, và mình thao thức, mình ưu tư, mình suy nghĩ ngày đêm, mình nghĩ về đó, thì chính cái động lực này sẽ đưa đại chúng đi tái sinh vào cái thế giới đó. Và nếu như đại chúng không muốn về cái thế giới đó mà cứ suy nghĩ là hôm nay mình phải có được cái này, mình phải tranh đấu cái này, mình phải tranh đấu cái kia, mình giận cái người này, mình giận cái người kia, mình muốn la người này, muốn la người kia, mình câu có người này, câu có người kia, thì cái động lực đó sẽ đưa mình tái sinh vào cái cõi của những cái con người mà có những cái tư tưởng giống như mình, chứ không thể thanh thản được. Thế thì xin thưa đại chúng là chính vì trong đời này á, chúng ta sống cũng vì những cái động lực đó. Ai muốn cái gì thì đi theo cái đó, đi tìm kiếm cái đó và đi đạt được cái đó. Nếu mà không có cái động lực đó thúc đẩy con, người ta không biết mình làm gì cả. Và rõ ràng như thế, chúng ta làm bất cứ cái gì trong cuộc đời đều có động lực để thúc đẩy. Động lực đó là cái sự tham muốn khát ái để trở thành. Nếu mà đại chúng bây giờ không muốn trở thành cái gì, ví dụ như thật ra là không ai trong chúng ta không có sự ham muốn để trở thành cái gì, phải vậy không? Đại chúng muốn tới đây để tu học có nghĩa là muốn chuyển hóa cái nghiệp, muốn trở thành một người tốt hơn, muốn diệt trừ cái vọng tâm, muốn diệt trừ cái tham, cái sân, cái si. Thế thì chúng ta đều mong muốn để trở thành, đều mong muốn để đạt được. Đó là yếu tố khát ái trong cái tiến trình sinh và diệt. Chính yếu tố đó nó dẫn mình đi tái sinh đó. Và xin thưa là nếu mà chúng ta biết được như vậy rồi thì mình hoàn toàn có thể control được cái đường hướng để tái sinh, và chúng ta có thể định hướng được cái con đường tái sinh mà chính mình lựa chọn ngày hôm nay. Đó là chúng ta quyết định là mình muốn như thế nào và động lực nào để đưa chúng ta đến cái yếu tố đó, và động lực nào ngăn cản chúng ta đến những yếu tố đó. Rõ ràng là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có thể là đại chúng sẽ tu học rất là lâu ngày, nhưng mà chỉ cần một giọt nước để có thể làm tràn cái ly mà bao nhiêu lâu nay mình ấp ủ. Nhưng để có thể làm tràn được cái ly đó thì mỗi ngày chúng ta mỗi bồi đắp. Chứ nếu một cái ly trống thì một giọt nước không thể nào đầy được. Phải thế không? Thế thì tâm thức của chúng ta phải luôn luôn ấp ủ, luôn luôn mong muốn hướng đến một cái điều gì đó. Để rồi khi mà nó đến á, thì nó happen á, là mình đã đạt được cái yếu tố mà bấy lâu nay mình mong đợi. Để có thể tri nhận được điều đó, xin thưa đại chúng là hễ ai có thân, hễ nếu mà chưa sinh tử luân hồi thì đều phải có thân. Thân đó không phải là sắc thân, có thể là cái thân đó không có sắc. Là chúng hiểu ý tôi nói không? Ví dụ như chúng ta sinh ra ở cái cõi dục giới, sắc giới đó thì có thân. Nhưng nếu sinh ra cái cõi vô sắc thì không có thân. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn này. Nhưng có những chúng sanh có bốn uẩn thôi, không có sắc mà thọ, tưởng, hành, thức. Ví dụ sinh ở cõi trời không có sắc thân nữa, mà người ta chỉ có thọ, có tưởng, có hành, có thức thôi. Còn cái sắc thân này là những chúng sanh sinh ở cái cõi có sắc, có thân, có vật dục, có cái sự thọ nhận bằng vật chất. Không phải chỉ riêng ta lâm vào cảnh biệt ly đau đớn như vậy mà các loài hữu tình có đến phải có đi, có sanh phải có diệt, có hợp phải có tan. Đó là quy luật này không ai có thể tránh khỏi được. Một điều chắc chắn mà Đức Thế Tôn đã khẳng định. Hễ có hợp là có tan. Cho nên là các vị mà có nhà có cửa là đừng có mơ, đừng có mừng sớm. Phải vậy không? Chúng ta chỉ tạm có thôi. Chúng ta có cái thân này và mình happy là chúng ta không có khỏe mạnh, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta ngon lành, chúng ta đẹp trai, chúng ta đẹp gái, chúng ta hào hoa phong nhã, phải không? Nhưng mà có thì mất á. Phải tri nhận điều ấy, chúng ta có cái gì thì cái đó nó sẽ tan. Hễ cái gì nó hợp thì nó sẽ tan. Quy luật của cuộc đời đó là thành, trụ, hỏi không. Cái gì có thành thì cái đó, nếu mà nó thành có nghĩa là nó được quyền trụ. Trụ tức là nó có đứng vững được. Ví dụ cái ly này, nó gọi là thành là khi nó có mặt ở đây. Nó thành là khi nó có ở nơi đây. Thì nó mới gọi là thành, yếu tố trụ. Tức là yếu tố nó vẫn vững vàng đứng ở đây. Hỏi, nó đã trụ rồi thì một ngày nào đó nó sẽ tan hoại. Một năm, hai năm, ba năm, hoặc triệu năm, hoặc tỷ năm, nó sẽ mất đi. Yếu tố hoại. Và nó sẽ tan biến để nó trở thành cái khác, không phải là nó nữa, cho nên nó là không. Yếu tố thành, một đứa bé sinh ra nó thành. Nó trụ, tức là nó có mặt cái cuộc đời này. Nó có bóng dáng đó, nó có hình dáng đó, nó có không gian để tồn tại và thời gian nó tồn tại. Nó trụ. Hoại, nó phải biến hoại. Một đứa bé đó phải trở thành một đứa thanh thiếu niên. Một đứa thanh thiếu niên đó trở thành trung niên. Trung niên đó trở thành lão niên. Lão niên đó trở thành chết. Và chết đó rồi, thành trụ hoại, nó tan biến đi. Nó tan biến cái xác thân kia đi. Nó hoại, nó biến đổi đi. Để rồi nó biến đổi thành một cái khác, thành tro, thành bụi, thành đất, thành đá. Hoặc là thành một cái gì đó đi. Thì yếu tố đó là hoại và nó trở về cái không phải như là cái yếu tố ban đầu. No choice các vị ơi. Mình nói tới đó mình thấy cuộc đời không có gì vui nữa phải không? Có rồi mất, chúng ta hưởng thụ bây giờ. Chúng ta ăn một bữa ăn ngon, chúng ta bỏ ra hàng trăm đô, bỏ ra vài trăm đô, chúng ta hưởng thụ một cái bữa ăn cho thiệt là ngon, nhưng mà sau khi nuốt vô bụng rồi thì hết ngon mất. Có phải thế không? Và dường như là cái vị ngọt nào cũng vậy, chúng ta nếm rồi qua khỏi cái tấc lưỡi là nó đi mất tiêu. Thế rồi các vị đã trải qua bao nhiêu cái cung bậc của đời sống và chúng ta kinh nghiệm biết bao nhiêu cái thỏa thích, biết bao nhiêu cái hả hê, nhưng mà cái hả hê đó nó có còn giữ nguyên chất liệu đâu. Đúng không? Nó đi qua rồi thoáng chốc là nó mất rồi, chúng ta lại sống lại với những cảm thức của đời sống, vẫn buồn vẫn vui, vẫn ganh ăn vẫn ghét ở, vẫn chống chán, vẫn mâu quên. Cái điều đó mình nói thật chứ đâu phải lừa gạt nhau đâu. Mà các vị rõ ràng là chúng ta mong muốn nó có. Các vị cũng đã từng thao thức, cũng đã từng những buổi chiều hò hẹn với nhau, mong muốn nó xảy ra phải không? Mong muốn nó tới phải không? Chờ đợi nhau phải không? Thế thì những cái cung bậc đó khi nó đến rồi, rồi chúng ta thưởng thức những cái vị ngọt của tình yêu đó, sau rồi nó hết. Và đã biết bao nhiêu trận nó happen, nó xảy ra như thế, rồi nó lại chấm dứt. Và rõ ràng rằng cung bậc của đời sống này nó luôn luôn như thế, nó luôn luôn đắp đổi, nó không có cái gì trường cửu cả. Thế chúng ta mới thấy được là cuộc đời này nó phù phiếm, nó như là ráng nắng chiều, nó như là cái gì, giấc mộng hoàng lương hả? Rằng trăm năm xưa có hẹn, sớm nay mới đến tìm đường. Trăm năm bóng câu, một thoáng cuộc đời giấc mộng hoàng lương. Tiếng sóng dục lòng đi khuất, trăm năm trúc nợ đoạn trường. Cái giấc mộng hoàng lương này đây, câu chuyện kể về, chắc là chúng nghe rồi hả? Câu chuyện kể về một anh chàng thư sinh á. Có cái con đường mà ngày xưa đó là con đường chỉ có thể làm quan, chỉ có thể thăng tiến bởi cái con đường danh vọng, phải thi đỗ mới được. Ta ngủ quên đi. Và trong cái giấc ngủ quên mơ rằng anh ta đã thi đỗ và anh ta được làm quan lớn, rồi anh ta được có một cô vợ thật là xinh đẹp, rồi anh ta lại có nhà cao cửa rộng, có người hầu, có người chăm nom mọi thứ. Đấy. Rồi khi mà anh ta, trước đó nữa là anh ta có gặp một người, thì cái người đó muốn nấu cho bữa cơm cho anh ta ăn, tại vì anh ta mệt mỏi quá. Thế thì khi mà anh chàng này ngủ như vậy rồi, anh ta tỉnh dậy đó, thì cái nồi cơm mà cái người kia nấu cho anh ta nó vẫn chưa chín. Cho nên ý nói được rằng anh đã thỏa mãn cái giấc mộng là có thi đậu nè, rồi được thăng quan tiến chức nè, có vợ nè, có con nè, có nhà, có cửa, có người hầu rồi nè. Nhưng mà đó chẳng qua là một cái giấc mộng thôi. Anh mở mắt ra thì cái nồi cơm kia nó vẫn chưa chín mà. Ý nói là đời sống của chúng ta nó ngắn, nó phù hoa, nó phù phiếm. mà cả một cái dòng chảy của cái dòng thời gian của chúng ta đây y chang như thế, và chúng ta vẫn chưa thỏa mãn được, vẫn chưa thỏa mãn cái đời sống. Mình vẫn mơ tưởng là mình đi học nè, mình có công ăn việc làm nè, mình có gia đình, mình có con, mình có gia tài sự nghiệp nhà cửa vân vân. Nhưng mà rồi nhìn lại mà xem, thoáng một chốc 100 năm của đời người nó đi qua mau quá. Và như chúng ta đã nói với nhau hôm qua đó là ở cái cõi trời thứ 33, một ngày trên đó 24 giờ là bằng cái đời sống của ta ở đây 100 năm. Thế thì chỉ cần chúng ta làm một cái là nó hết một cuộc đời rồi. Và nếu như chúng ta ở trên cái cõi trời đó thì thật sự nhìn thấy cái phù phiếm phù hoa của đời này, chúng ta xây bao nhiêu cái building, có được bao nhiêu căn nhà, chẳng qua là một tích thời gian thôi, chỉ để thỏa mãn có một chút thời gian như thế. Thế thì nói như vậy để chúng ta không còn bám víu vào cuộc đời này nữa. Nhưng không còn bám víu không có nghĩa là ngay bây giờ mình bỏ mặc hết, con cũng bỏ, chồng cũng bỏ, nhà cửa cũng bỏ, không có chăm nom, không có coi ngó. Không phải như thế. Có lần trong một mùa an cư, Đức Thế Tôn giảng về khổ không vô thường vô ngã, để nói cho các vị tỳ kheo về mà thực tập quán chiếu thân bất tịnh. Quán chiếu cái thân bất tịnh này, thân này nó nhơ nhớp, nó gồm có lỗ cửu khiếu hả, hai con mắt, hai lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ tai, rồi vân vân. Thì tất cả những cái lỗ trên cơ thể mình nó đều tiết ra những cái hôi thối dơ bẩn này kia. Kêu tỳ kheo về quán chiếu cái điều như thế. Thế thì trong một cái mùa an cư sắp xong, cái lúc mà tự tứ thì mọi người tập trung lại, Đức Thế Tôn nhìn thấy, ủa sao mà tỳ kheo bữa nay sao mà giảm bớt cái số lượng vậy. Thế thì hỏi ra Đức Phật mới ngỡ ngàng rằng những tỳ kheo đó đem y của mình với lại bát của mình đi nhờ mấy ông sát thủ giết mình. Tức là các vị tỳ kheo đó đem bát của mình với y của mình đến để nhờ những cái người sát thủ giết cái thân của mình đi. Tại vì thấy nó ô uế, thấy nó quán chiếu, thấy nó ô uế, thấy nó dơ, thấy nó bẩn, thấy nó không có gì tốt hết. Ngay cả những người đệ tử của Đức, thời của Đức Phật còn có những cái suy nghĩ mong muội. Cho nên là mới nhờ người đi giết mình đi để tiêu diệt cái thân này, tại cái thân này nó không đáng. Nhưng sau đó là Đức Phật mới cảnh cáo tất cả các hội chúng trở lại và dạy những cái phương pháp quán khác. Không quán như thế nữa, tại vì quán như thế đôi khi các vị không có tri nhận được cái quý báu của đời sống, chỉ thấy cái một mặt mà không thấy mặt thứ hai. Và xin thưa, nếu như chúng ta thấy ngày hôm nay đây, tất cả những cái chúng ta có đó mà chúng ta cứ nhìn thấy một cái không ra gì, nó có rồi nó mất, mà chúng ta không tri nhận đó là phước báu của mình để mình tiếp tục mình tiến tu, thì chúng ta hoàn toàn không bước lên được cái con đường tích cực của cái sự tu học. Mình biết được rằng nó là vô thường, nó là khổ, nó là không, nó có rồi nó mất đó, như thân của chúng ta đây. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ mất cái này rồi á, thì lấy cái gì để tu? Chúng ta bỏ mất cái thân này thì chúng ta phải đi thọ cái thân khác. No choice các vị. Chúng ta không ở cái hình hài này là sẽ ở cái hình hài khác. Thế thì vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tri nhận được rằng mình có cái thân nào tốt đẹp hơn cái thân này để mình có thể tu được không. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không tri nhận được cái gì mình hư mình sửa đó, thì sẽ muôn đời sẽ không có cái gì để chúng ta tu được. Và dẫu cho các vị có thọ cái thân nào đi chăng nữa, thì cái giây phút này vẫn là giây phút tuyệt vời nhất. Giây phút này là giây phút tri nhận, nó có thể hết bình trong cái giây phút này. Ngoài cái giây phút này sẽ không còn giây phút nào nữa để chúng ta có thể tu học được. Thấy như vậy rồi, để chúng ta biết rằng chúng ta đang có nhà cửa, có con cái, có vợ chồng, đang hạnh phúc như thế đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể tu. Người nghèo quá người ta cũng không thể tu được, người giàu quá người ta cũng không thể tu được. Và cái người mà nửa giàu nửa nghèo như các vị, giàu thì cũng không giàu quá, nghèo cũng phải là nghèo quá, khổ đau cũng phải khổ đau quá, phải không? Mà hạnh phúc cũng phải là hạnh phúc quá. Mở mắt ra là thấy được cái nỗi khổ, thấy được niềm vui, thì chính cái điều đó là cái điều mà chúng ta có thể tri nhận một cách rất ư là chắc chắn và dễ tu nhất. không có chư Phật và Bồ Tát nào từ bỏ cái cõi đời này mà thành đạo hết á, và cũng không có chư Phật nào thành đạo ở những cái cõi nào xa xăm hơn cái cõi của con người. Và chính hình hài của con người là nơi mà Bồ Tát và Phật làm đạo nhiều nhất. Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương không nhận thức được điều đó, Đại Vương sẽ bị đau khổ, than khóc, bất tỉnh, khống chế và chinh phục. Lúc ấy Đại Vương có thể biến ăn nhát ngủ, thân thể và tôn nhan của Đại Vương có thể trở nên sa sút và xấu đi. Việc triều chính sẽ bị bỏ bê, bạn bè sẽ lo buồn, những kẻ thù và những bọn nổi loạn sẽ hân hoan mừng rỡ vì nó có được cơ hội tốt để làm việc bất chánh. Thế thì cái niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời này á, nó xâm lấn ta cũng ghê gớm lắm. Cho nên mình cũng cần phải truy nhận được niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời này. Nó xảy đến nhưng mà nó lại ra đi, chưa có cái gì ở lại miên viễn hết. Và chúng để ý đi, cái niềm vui và nỗi buồn nó đến rồi nó lại ra đi. Chúng ta giận ai? Chúng ta không thể nào giận người ta từ lúc mới đẻ cho tới bây giờ. Và đặc biệt là cấp độ, mức độ của sự giận. Chúng ta có thù ghét ai đi chăng nữa thì không, cái mức độ đó nó dần dần nó lạc, nó mờ dần. Tất cả đều như thế hết. Cho nên là thời gian là liều thuốc rất là bổ dưỡng. Nó sẽ phủ mờ hết tất cả những cái hạnh phúc, những cái nỗi buồn, những cái niềm vui của chúng ta trong đời. Và nó phủ mờ lên đời sống của chúng ta luôn. Thưa Đại Vương, Đại Vương hãy nên bình tĩnh, không nên thương tưởng bi lụy quá lắm. Có thương tiếc thì đừng thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Ngày nào mà đại chúng nhìn ngắm cái nỗi buồn như là gió thoảng mây bay vậy đó, nó bay qua và cho nó bay đi, không giữ lại, không níu, không kéo, không có để cho nó tì vết gì trong lòng mình cả. Có như thế chúng ta mới thanh thản trong cuộc đời. Nói đó thì dễ ha, nhưng mà làm thì cũng không dễ đâu. Phải quán chiếu cho thật sự là thâm sâu. Và xin thưa là nếu như chúng ta muốn chìm đắm trong cõi đời này á, thì mình chấp chặt mình sẽ chìm đắm. Còn nếu mà mình bỏ bớt á, thì mình sẽ thảnh thơi. Chỉ cần bỏ bớt mà thôi. Cho nên Đức Phật A Di Đà, chúng ta nhìn thấy cái bàn tay của Ngài luôn luôn ngửa ra, phải không? Không nắm. Ngài luôn ngửa cái bàn tay ra như thế này nè, để nói với cuộc đời, dòng đời rằng đó, sở dĩ mà chúng ta đau khổ là vì chúng ta nắm thôi. Một đứa trẻ nó mới sinh ra đời, nó nắm hay nó ngửa bàn tay? Nắm, phải không? Thế thì bản chất của dòng đời này, nó sinh ra là nó bám víu, nó nắm, nó cần. Thế thì chúng ta khi chết thì ngửa hay là nắm? Nắm luôn mà nắm. Sụi lơ chứ nắm gì. Thế thì rõ ràng là hai cái yếu tố mà chúng ta có thể nhìn, và nhìn rất là kỹ trong cái đời. Các vị có những đứa bé mới sinh ra thì nó sinh ra cái tự dưng cái là cái tay nó nắm lại cứ ngắt à. Là khi chúng ta chết thì rõ ràng là chúng ta sụi lơ, không có. Thế thì rõ ràng chúng ta cần phải biết cuộc đời nó như thế đó. Sinh ra đời ai cũng muốn bám víu, cũng muốn gìn giữ, cũng muốn có được, đắc thủ, thủ đắc. Thủ là nắm giữ, đắc là được, nắm giữ cái mình có được. Nhưng mà khi chết rồi là phải buông. Dạ, chết là phải bỏ, chết phải buông. Chính vì lẽ đó mà ngay bây giờ chúng ta phải buông từ từ đó. Để đến một ngày nào đó làm sao các vị có thể buông được hết. Hiện tại mình phải buông, thì ngày mai mình sẽ buông, ngày mốt mình sẽ buông, và cho đến một lúc nào đó mình sẽ buông hết tất cả. Tất cả đều là thực tập hết các vị. Các vị có thể, nếu các vị không biết bơi thì nhảy xuống sông, xuống biển gì đó là cũng chết chìm hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết bơi thì thả xuống là không bao giờ chìm. Đặc biệt đó, những cái người mà họ ở miền biển đó các vị, người ta nằm cái ngửa, không quẩy chân quẩy tay gì hết đó, mà người ta vẫn nổi lên mặt nước vậy đó. Phải vậy không? Người ta ở miền biển, ví dụ như ở các biển Vũng Tàu, Đà Nẵng rồi đó, cái dân ở đó nó cứ ra ngoài đó cái là nó nằm ngửa lên trên mặt nước vậy thôi à. Mà nó không cần phải quẩy chân quẩy tay gì hết, còn trong khi đó chúng ta quẩy bắt chết luôn mà mình vẫn chìm. Thế thì kính thưa các vị là sự thực tập trong đời sống này cũng như thế. Nếu mà chúng ta thực tập được cái phương pháp từ bỏ đó thì nó không có gì quan trọng đối với đời sống này nữa. Nó có thì nó cũng đã có rồi, mà nó mất thì nó cũng mất thôi, chứ không có phải cố mà giữ nó cũng mất à. Và nếu mà cái quan trọng không phải là nó còn nó được nó mất, mà quan trọng là thái độ của chúng ta đối với cái còn và cái mất. Chúng ta đau khổ không phải là cái sự đó nó hiện diện hay nó mất đi, mà chúng ta đau khổ là vì sự bám víu, không chấp nhận lẽ thật. Nó mất mà chúng ta không chịu cho nó mất, cái đó mới là khổ. Cái nỗi khổ không phải là nó mất đi, không phải sự vật đó nó mất đi, không phải hiện tượng đó nó mất đi, mà cái nỗi khổ là do chúng ta bám víu, nghĩ là chúng ta không được quyền cho nó mất, bắt nó phải còn với mình. Chính yếu tố đó làm cho mình khổ. Cái nỗi khổ như chúng tôi đã nói nhiều lần, cái nỗi khổ không phải là chúng ta tìm kiếm cho được cái túi LV để xách. Những người nào mà người ta làm một tháng cả triệu đô, người ta có thể xách cái túi LV mấy ngàn đô, chục ngàn đô cũng doesn't matter đối với họ. Nhưng cái khổ của những người không có được cái đồng tiền mà mong muốn cái điều đó và đánh đổi mọi giá để có được, cái đó mới là cái khổ. Chúng ta có 100 căn nhà cũng không có vấn đề gì khổ cả, nếu như người đó có đầy đủ cái phương tiện để có. Những người không có được, tìm cách để có được và mong muốn để có được, cái đó mới là cái khổ. Cho nên các vị đừng nghĩ là chúng ta có hưởng thụ như thế, giàu đẹp như thế, tốt lành như thế chúng ta khổ. Dạ xin thưa không, cái đó là chỉ là phương tiện mà thôi. Còn khổ hay không là tâm thức, chứ không phải là cái chúng ta có. Cái vật này nó không có khổ gì hết á. Cái nhà này nó không có khổ chứ cả. Nhưng mà cái mà chúng ta thủ đắc á, cái kiểu mà chúng ta thủ đắc nó đó, nó mới khổ. Cái cách mà chúng ta thủ đắc nó mới khổ. Chúng ta có vài đứa con hả, ngày nào cũng vui chơi với nó, hạnh phúc với nó. Tôi kể các vị nghe, có một vợ chồng của ông bác sĩ nọ, có một đứa con duy nhất thôi, đứa con trai. Cho đứa con trai này học bác sĩ luôn, hai vợ chồng đều là bác sĩ. Có đứa con trai duy nhất cho học bác sĩ luôn, năm thứ tư nó sắp sửa nó ra trường, thì nó đi chơi với bạn mà chẳng may nó chết. Đau khổ không các vị? Thế thì xin thưa các vị là hai vợ chồng đều bác sĩ, quanh năm suốt tháng làm lụng bao nhiêu, nhà cửa bao nhiêu căn, tiền biết bao nhiêu để dành cho con của mình, tất cả chuẩn bị cho nó ra bác sĩ rồi thì nhất định là sẽ mở cho nó một cái phòng đầy đủ hết, làm với cha rồi. Bao nhiêu cái từ bữa giờ cha làm, bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu sổ sách, bao nhiêu bệnh nhân của cha đó, con sẽ là người kế thừa hết tất cả mọi thứ. Đùng cái nó lăn ra nó chết. Thế thì không khéo người ta lại điên đi mất chứ, phải không? Nếu như chúng ta không có phương pháp để có thể đối diện với dòng đời, nó chết á, nó không phải là cái gì to lớn lắm đâu. Nó chết cũng như bình thường những người khác chết mà thôi. Còn có vấn đề ở chỗ là anh có đau khổ hay không là thái độ anh đối với cái chết đó. Chứ còn nó chết thì anh không có đau khổ. Vấn đề là anh sẽ lo lắng như thế nào, anh sẽ suy nghĩ ra sao, anh sẽ mong muốn thế nào. Và chính vì cái sự mong muốn đó, nó làm cho anh khổ. Giống như thế là nó, cái đứa bé đó với lại đứa bé hàng xóm đi. Nếu mà cái người hàng xóm người ta chết thì anh có đau khổ không? Làm sao anh có thể đau khổ bằng cái level của cái đứa bé con anh được? Rõ ràng là nếu như cái người hàng xóm kia mà người ta có một đứa trong gia đình của họ chết đó, thì anh vẫn dắt con anh đi ăn, đi coi phim, đi chơi thoải mái vô cùng. Anh không có cảm thức như là cái đứa con của anh chết. Thế thì rõ ràng một con người nó chết cũng giống như con người này chết mà thôi. Nhưng tại sao con người ta chết anh không đau khổ? nhưng con anh chết anh lại đau khổ. Ngoài cái sự tác ái ra, ngoài cái sự khát ái, ngoài cái sự mong muốn trở thành, ngoài cái sự bám víu ra, còn cái gì khác hơn nữa đâu? Thế thì trong cuộc đời này đau khổ hay không, không phải là sự vật và hiện tượng đó nó xảy ra hay không, mà là thái độ của anh đối với sự việc đó như thế nào. Đau khổ hay không là do thái độ của anh mà thôi. Thế thì hạnh phúc trong đời cũng như vậy. Hạnh phúc trong đời cũng là thái độ của anh đối với sự vật và hiện tượng đó trong đời này mà thôi. Thế thì kính thưa các vị rằng, xin đại vương hãy can đảm và nhổ cái mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà những ai không nhận thức được lời dạy này sẽ bị bắn trúng và sẽ sanh ra đau khổ. Phải không? Nếu mà các vị đau khổ là các vị đã bị bắn trúng cái mũi tên độc của cái cuộc đời này rồi. Mình hãy bình tĩnh thản nhiên trước quy luật của cái chết. Làm sao chúng ta có thể thản nhiên bình tĩnh trước quy luật của cái chết? Chưa nói trước cái chết đi, trước cái mất. Mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ, mất chó, mất tiền, mất bạn bè, mất con cái, mất tình yêu, mất địa vị, mất danh phận. Những cái đó phải mất trước. Rồi cho đến một lúc chúng ta sẽ mất luôn cái thân này. Để có thể mất thân này, việc đầu tiên là chúng ta phải mất cái hơi thở cái đã. Thế thì tóm lại cuối cùng chúng ta muốn nói với nhau là hơi thở quan trọng, đúng không? Tại vì còn hơi thở thì anh sẽ còn có con cái, nhà cửa, tiền bạc, bạn bè, danh phận, địa vị. Còn nếu mà hơi thở này không còn nữa thì anh say bye bye thôi. Nhẹ nhàng vô cùng. Thế thì cần phải tri nhận, phải bình tĩnh thản nhiên trước quy luật của cái chết. Đại vương sẽ làm cho chính mình hoàn toàn tĩnh lặng. Đâu có run sợ gì đâu. Ai cái cửa này, đoạn tường này ai cũng phải đi qua hết. Cái cửa này ai cũng phải đi qua. Và chúng ta đi qua một mình. Chồng có thương vợ bao nhiêu, anh có thương em bao nhiêu, con cái có thương mẹ cha bao nhiêu, mẹ cha có thương con cái bao nhiêu sự dành dụm, bao nhiêu sự chất chiêu chỉ là ảo tưởng của dòng đời mà thôi. Không nói lên được yếu tố gì cả. Anh chất chiêu, anh dành dụm, anh pay attention cho con anh chăm sóc, anh làm đủ mọi thứ để anh xây dựng một cái tương lai tốt đẹp cho nó, nhưng cuộc đời không nói trước được gì cả. Không hề nói trước. Và xin thưa đại chúng là nếu như các vị là những người vượt biên thì các vị biết rồi. Qua đây các vị dành dựng gầy dựng cái đời sống của chúng ta bao nhiêu, từ hai bàn tay trắng như thế nào, chữ tiếng Anh tiếng U không biết, phải không? Rồi từ từ mình có thể gầy dựng lên được. Bây giờ mình đi dồn hết tất cả mọi thứ cho con của mình, rồi nó lớn lên, chẳng lẽ nó thừa hưởng thôi hả? Mình phải để cho nó làm chứ. Người thông minh ở đời đó là dạy cho nó cái phương pháp để nó có thể sống, chứ không phải tạo sẵn ra để cho nó hưởng thụ. Tôi có thể cho anh mỗi ngày một con cá, anh có thể sống được ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một con cá, nhưng tối đa là anh có thể sống được hết đời của tôi thôi. Nhưng nếu tôi chỉ cho anh phương pháp câu cá đó thì anh có thể sống đời của anh. Anh có thể dạy cho con của anh để con anh có thể sống đời con anh, cháu anh cũng như thế. Thế thì quan trọng ở đời đó là phương pháp chúng ta chỉ cho nhau, chứ không phải là thành phẩm chúng ta tặng cho nhau. Thế thì chúng ta dạy con cái của mình ở đời cũng không phải là chúng ta làm hết mọi thứ cực chết luôn hả? Cắt ca cắt cụm để dành cho nó, để cuối cùng nó không tri nhận được đây là công sức của chính mình, mà nó chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Thế là chúng ta phá hoại đời của nó, chứ đâu phải xây dựng đời của nó đâu. Nó phải có trách nhiệm trên đôi tay đôi chân của nó. Nó phải nuôi được bản thân nó. Thế thì nhiệm vụ của cha mẹ là tạo cho nó cái kiểu để nó có thể sống được cái cuộc đời này, để nó có trách nhiệm, nó có cái bổn phận với cuộc đời này. Nó còn có trách nhiệm bổn phận với con cái của nó, trách nhiệm bổn phận đối với bạn bè của nó, với làng nước của nó, với quê hương gấm vóc của nó. đối với xã hội của nó đang sinh sống. Nó không thể sống được một mình lẻ loi. Nó có được mọi thứ cũng là nhờ tất cả mọi thứ đã cho nó. Thế thì nó phải tri nhận được như vậy. Và nếu như đứa nào có thể hiểu được như thế, đứa đó có thể sống mà không sợ gì cả. Bỏ đâu nó cũng sống được. Bỏ đâu nó cũng thể làm đến sự nghiệp được. Mỹ này ví dụ như Bill Gates chẳng hạn hả? Ông ta đâu có để lại của tiền của nhiều cho con ông ta đâu. Ông ta là người giàu nhất 90 tỷ hả? Cho con mình đâu có vài triệu thôi. Thế thì nếu mà chúng ta là người Việt Nam với cái truyền thống của người Việt Nam này á, bao nhiêu thứ rồi chúng ta đi gom hết, để hết lại cho mấy đứa con. Rồi đời sống của mình lầm lũi cả một cuộc đời, rồi mình đi ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng có làm được cái phước báu gì cho đời sống này, chẳng có trả ơn trả nghĩa gì hết. Rồi chúng ta lấy gì để chúng ta tiếp tục cho cái đời sống tiếp theo? Mình gieo được cái hạt giống phước lành nào cho cái đời sống tiếp theo? Chúng ta để cho nó, nhưng mà chắc chi nó đã gieo phước được cho mình. Cho nên trong kinh Bắc Dụ, Phật dạy một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần, đó là để dành sữa bò đó. Có anh chàng nọ, anh ta muốn tháng tới sẽ là mời vài chục người đến nhà của mình ăn tiệc, và anh ta muốn đãi tất cả những người đó sữa bò. Nhưng rồi anh ta nghĩ là nếu như ngày hôm nay chúng ta dắt con bò ra mà mình vắt sữa đó, thì chúng ta phải có chỗ để cất cái sữa kia cho đến cái tháng sau. Là anh ta mới bèn nghĩ ra một cách, đó là thôi để luôn ở trong bụng của con bò đi, rồi cho đến tháng tới đó mình dắt ra mình vắt sữa luôn lần. Thì tháng tới dắt con bò ra vắt thì nó không còn sữa nữa. Thế thì Đức Phật dạy rằng của tiền của chúng ta trong đời sống này á, nó cũng giống như vậy đó. Chúng ta muốn làm cái gì là phải làm ngay bây giờ. Tất cả những cái đó, tất cả những cái của mà chúng ta để dành á, nó đều có thể mất. Nó mất bằng cách nào? Thứ nhất là động đất, thứ hai là thiên tai, sóng thần, vân vân. Thứ ba là người ta ăn cướp ăn trộm, rồi quan vua họ lấy của mình, rồi con cháu nó phá sản. Thế thì tất cả những cái mà chúng ta để dành cho con cái, biết đâu chừng cái đó là cái của mà để con nó phá. Còn ngày hôm nay chúng ta làm một chuyện phước, làm một chuyện thiện, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, để chúng ta thể hiện cái tấm lòng từ bi của mình không dám làm, mình để cất giữ cho riêng mình. Và đó là một sự bám víu rõ ràng là trong thân, trong tâm của chúng ta. Và những cái sự bám víu đó không phải tốt cho cái thế hệ tiếp theo nó kế thừa. Xin thưa đại chúng, là ví dụ như quý thầy như chúng tôi đi, không kế thừa cha mẹ bất cứ cái gì hết. Ra đi từ cái thuở nhỏ, lìa cha mẹ năm 11 tuổi, bước chân vô chùa. Có cái gì đâu mà kế thừa cha mẹ là nhà năm khổ bất chết. Có cái gì đâu mà cho mình mà kế với thừa. Nhưng mà chính vì cái tinh thần như vậy đó, làm cho mình có cái chí tiến thủ. Phải học hành, phải cần mẫn, phải chăm lo. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ để con mà nó ỷ y cho mình, bao nhiêu thứ mình dồn cho nó, bao nhiêu thứ mình dùm cho nó, rồi nó ỷ y, nó ỷ lại với cha mẹ, nó không lo học hành, nó không lo làm ăn, vân vân, thì nó không biết tri nhận được cái giá trị của đồng tiền mà chúng ta cho nó đâu. Chúng ta trở lại vấn đề. Lúc ấy Đức Phật mới nhìn khắp tất cả đại chúng rồi lặp lại lời kinh bằng bài kệ sau đây: chớ sầu và chớ khóc than khi người thân thuộc bẻ bàn ra đi. Khóc than nào có ích gì, kẻ ác có dịp mưu ly hại người. Thế nên những bậc trí nhân trong cơn nguy khốn vẫn hằng thản nhiên. Mình có thản nhiên hay không là do mình ha. Lo toan mọi thứ cho yên, tụng kinh làm phước gieo duyên an lành, hồi hướng đến khắp chúng sanh kẻ còn người mất. Phước lành trọn nên. Sau khi Đức Phật dạy về quy luật của cái chết và cách lo tang lễ vua Ba Tư Nặc không còn ưu tư sầu muộn nữa, ông lại tạ Đức Thế Tôn và trở về hoàng cung, y theo như lời Phật dạy, lo lễ cho hoàng hậu một cách chu toàn và đúng chánh pháp. Thế thì đó là những điều mà chúng ta chia sẻ trong buổi sáng của ngày hôm nay. Phần còn lại 15 phút, đại chúng có câu hỏi gì thì chúng ta chia sẻ với nhau. Rồi chiều nay chúng ta còn có một thời pháp nữa. Dạ, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật.
Thưa thầy, nhiều lúc trên đời này đây sống mình cũng hiểu được cái quy luật của cuộc đời, nhưng mà cái bám víu thì mình khó mà tu hoặc để mà mình dời nó ra. Xin thầy có vài phương pháp chỉ cho mình rớt để mà mình học được cái buông bỏ cái bám víu.
Dạ, xin cảm ơn chị thật nhiều. Cái phương pháp để có thể buông bỏ sự bám víu này, kính thưa các vị, là không có cái gì khác hơn bằng cái sự nhận thức sâu sắc hết. Thứ nhất, chúng ta phải nói với nhau lại một điều là buông bỏ sự bám víu không có nghĩa là vô trách nhiệm. Việc đầu tiên mình đính chính ha, buông bỏ không có nghĩa là vô trách nhiệm. Có nhà, có cửa, có con, có cái, có công ăn việc làm, phải chu toàn cái bổn phận đó. Nếu cần thì chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị một cái bài kinh gọi là kinh lễ bái sáu phương, hoặc là các vị lên website hoavu.com để nghe bài kinh này. Kinh lễ bái sáu phương nói về trách nhiệm và bổn phận của vua đối với quần thần, dân chúng như thế nào, cha mẹ đối với con cái ra sao, thầy bạn đối với nhau như thế nào, và quý thầy đối với hàng Phật tử ta sao. Kinh lễ bái sáu phương, nghe bài kinh này để thấy được rằng trách nhiệm và bổn phận của chúng ta phải làm trong cuộc đời này là như thế nào. Cách mà chúng tôi có thể chia sẻ với các vị để có thể xả bỏ buông bỏ đó, để có thể buông bỏ bớt đó, thì xin thưa là bằng cái cảm thức tri nhận như thật. Chúng ta buông bỏ ở đây chỉ là tâm thức mà thôi. Chúng ta phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái. Bỏ đó là bỏ vật chất. Bỏ trên tâm thức. Tâm thức nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như sự việc và hiện tượng đó nó đến, tức là đã hết bình rồi, mình chỉ cần buông bỏ ra cái tâm thức của mình thôi. Nó không mất gì cả. Ví dụ như bây giờ chúng ta mất chiếc xe đi, chúng ta lo buồn, sầu, nghĩ nó tại sao ông như thế này, tại sao ông để chìa khóa vậy cho người ta vô người ta lấy, tại sao ông không đóng cửa, tại sao nó đã hết bình rồi, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn muốn níu kéo cái bóng dáng kia, và mình tìm cách để mình có thể đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia hơn là mình chấp nhận sự vật nó đã xảy ra rồi. Thế thì cái nguyên tắc của sự buông bỏ đó là clear cái mai anh trước, và không cần phải tìm hiểu cái tự do, không cần tìm cái nguyên do gì cả. Nó đã happen, nó đã xảy ra rồi, nó không thể đến lại được, và chấp nhận đó là sự thật. Đó là sự buông bỏ đầu tiên. Khi chúng ta đã tập những cái sơ như vậy rồi đó, thì cuối cùng mình sẽ thấy được cuộc đời này nó nhẹ nhàng. Cái gì đã xảy ra rồi làm sao chúng ta có thể lấy lại được. Và chỉ cần anh thảnh thơi, là chỉ cần anh chấp nhận cái sự vật và hiện tượng đó, nó như là một cái như như của đời sống. Anh đã từng mất nhiều thứ rồi, và bây giờ nó tiếp tục nó mất, và mình tri nhận rằng không có gì quan trọng hết. Không gì quan trọng. Và cái đó chính là cái bình thường tâm thị đạo. Đó chính là cái đạo trong cái đời sống này. Cái đạo trong đời sống này nó không có cái gì cao sâu hết á. Cái đạo của đời sống này đó là như thị. Sao gọi là như thị? Như thị có nghĩa là như nó đang là. Nó đang là, bây giờ nó còn thì biết là nó còn. Nó như thị đang là, nó không còn, biết là nó không còn. Biết là nó mất, vậy thôi. Còn ta bám víu chi với cái mất? Nó đang còn thì mình tri nhận nó đang còn, và mình đang sống với cái đang còn đó. Rồi một ngày nó sẽ mất. Thì khi nó mất thì chúng ta tri nhận là nó mất. Còn đừng có ầu ê, đừng có dí dầu, còn phải giữ, còn mua 2-3 cái ổ khóa về khóa cái trước cái sau rồi giữ gìn đó. Nó mất là nó mất thôi. Tình cảm cũng vậy. Không cần phải ghen tuông gì hết. Của mình là của mình. Không phải của mình là của người khác thôi, chứ không sao hết á. Cho nên sao mà nói tới cái đây các vị vỗ tay dữ vậy? Không sao hết. Đôi khi mình cũng phải biết bố thí nữa. Và rõ ràng rằng trong tiền kiếp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình, Ngài đã từng bố thí vợ con. chúng ta cần phải hiểu là tại sao Ngài bố thí vợ con. Ngài đâu có đem vợ con cho người ta để rồi người ta hưởng sấy vợ con đó đâu. Không phải vậy. Nhưng bố thí vợ con có nghĩa là đừng có bám víu nơi vợ con đó. Vợ là vợ mình, con là con mình. Bây giờ nó đi chơi hoặc là nó đi đâu đâu đó, nó có thể thỏa mãn cái niềm sinh hoạt của nó một chút xíu, ok, không vấn đề gì trở ngại hết. Thế thì bỏ bớt cái sự bám víu đó là bố thí rồi. Bố thí vợ con là như vậy, chứ ai lấy vợ con làm gì mà không nuôi trời. Và rõ ràng trong tiền kiếp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đã có bao nhiêu lần Ngài đã bố thí vợ con thành quách cung điện, nhà cửa v.v. rất rất là nhiều. Cho nên điều đó nó đã xảy ra rồi trong kinh điển, nhưng phải không? Và bình thường tâm thị đạo có nghĩa là sự vật và hiện tượng mà nó đang xảy ra đối với mình đó, nó rất ư là bình thường. Phải nói là nó bình thường. Cái gì nó xảy ra với mình là nó đã đều xảy ra với người khác rồi. Mình không hề cái gì mà bích điêu hết á. Không hề bích điêu. Ngay cái cháy nhà đi nữa, nhà thiên hạ cũng đã từng cháy. Phải không? Con mình có chết một lần 7-8 đứa nữa, trời ơi, người ta cũng đã chết nhiều lắm rồi. Vâng. Sự vật của mình, hiện tượng của mình là thiên hạ cũng đã vô tận đã có rồi. Thế thì sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này anh chưa từng là cái gì nó bích tiêu. Anh phải tri nhận như thế, anh mới có thể sống tiếp cái đời sống này được nữa. Chứ còn lúc anh nghĩ là trời ơi, sao nhà tôi bây giờ chết hết rồi còn mình, tôi nó sống với ai? Đúng thế không? Thế thì giữa một cái tâm thức đó là sự vật nó đã xảy ra rồi, và cái tâm thức là anh bây giờ phải như thế nào để đối diện với thực tế của vấn đề. Chứ không phải là bây giờ anh chết theo được cái gì. Xin thưa đại chúng là đây là cái giải thoát này nha. Tôi đã từng gặp cái trường hợp rồi, một người Phật tử người Lào, không nói tiếng Việt, người ta nói tiếng Anh với tiếng Lào thôi. Khi chúng tôi đi giảng ở bên Minnesota, người ta đến, người ta nói chuyện. Chồng con mới vừa chết, để lại cho con cái tiệm nail, 3 căn nhà và một cái trang trại ở nuôi bò ở Oklahoma. Người Lào này, người ta lấy chồng từ thuở 13 đó. Đến bây giờ có được 2 đứa con nhỏ. Người ta cũng còn rất là trẻ. Bao nhiêu năm tháng nay dựa vô chồng mình, từ nhỏ tới lớn dựa vô chồng. Không có tự lập, không có gì hết. Chồng quyết định hết tất cả mọi thứ. Cho đến bây giờ chồng chết rồi, một tay xách 2 đứa con nhỏ, mấy cái nhà, một cái tiệm nail và một cái trang trại. Làm sao lo bây giờ? Cho nên cô ta nói đến chùa, một điều duy nhất, con hỏi thầy một điều duy nhất, bây giờ con chết con có gặp được chồng con không? Bỏ tay. Không thể nào mà thay đổi được. Đó chính là cái đau khổ của dòng đời đó. Chứ không phải không đâu. Bây giờ con chết, con có thể gặp được chồng con không? Mình go lên tí với cô là không có gặp được. Nhưng mà rồi bây giờ mình nói với cô phải đối diện với cái thật của đời sống. Chồng nó chết, nó đã chết rồi. Không có cách chi làm cho nó sống lại được hết á. Cô phải đối diện với thực tế của cuộc sống. Con cô đang cần cô. Cái điều mà nó cần phải chăm sóc, cô phải làm tròn bổn phận của một người mẹ đã giúp nó có mặt trong cuộc đời này. Cô phải có trách nhiệm và bổn phận với nó cái đã. Con không cần thầy ơi. Con không có cần, tại vì vài bữa nó lớn nó cũng bỏ con đi à. Có nghĩa là người ta làm đủ mọi cách để có thể thỏa mãn được cái niềm mơ ước gặp được cái người kia thôi. Cái ái nó trùng trùng đau khổ. Thế thì xin thưa các vị là chỉ cần thay đổi cái tư duy, thay đổi nhận thức thì mình đã là đỡ khổ biết chừng nào trong cuộc đời này rồi. Và chúng tôi không có gì hay ho, chỉ muốn là các vị có thể thay đổi được cái sự nhận thức của mình để mình đỡ đau khổ trong dòng đời này mà thôi. Và chỉ có thể thay đổi được nhận thức, chúng ta mới có thể giải thoát từ những ràng buộc trong cuộc đời này. Và kính cảm ơn tất cả đại chúng.
Hay quá. Hay quá. Thầy cho cổ cái bản nhạc buông bỏ đó, thầy cho biết.
Buông bỏ. Cho đại chúng ha. Yeah. Thể theo yêu cầu ha. Dạ. Vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Lên chân điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông, chuông mõ bỏ buông. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông, nhời đôi dép cỏ nhắc mình bỏ. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông, chuông mõ bỏ buông. Dạ xin hết rồi. Tôi xin mời quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.